This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề về di trú, chẳng hạn như là bảo lãnh gia đình, bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ, EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tại bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao có thể trả lời cho quý vị nha. Từ Đà Lạt, tức sĩ Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chân nhất chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Dạ vâng, Michael khỏe, Dũng Nghiêm nha.
Dạ. Luật sư đã chuẩn bị cho ngày Mother Day chưa?
Yes, for sure, yes.
Sắp tới rồi thì chỉ còn vài ngày nữa, cuối tuần này thì là cái lễ hiền mẫu. Cho nên cũng xin nhân dịp trên chương trình xin chúc những người đang làm mẹ luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn được bình an bên con cháu của mình. Thưa luật sư, có những thông tin di trú gì mới không thưa luật sư?
Thì nói chung gần đây thì di trú thì nó vẫn giống như là mấy tuần trước thôi, thì đương nhiên là mấy cái thủ tục thì chẳng ai có thấy thì đại khái là người ta phỏng vấn hiện tại càng ngày càng khó khăn hơn, thì đương nhiên mấy cái chuyện hào quang thì nó cũng như vậy thôi, Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 214-341-5943, 214-341-5943. Và xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Cho anh hỏi cái người đó thẻ xanh người ta còn 3 tháng nữa người ta hết hạn, người ta đang renew á, rồi cái người đó người ta cũng muốn đi về Việt Nam mới được không nha luật sư?
Ok, so còn 3 tháng á, mà nếu mà không có gia hạn, không có đọc cái đăng ký 90 nha, thì khi mà ra sân bay khó khăn lắm nha, chưa chắc là máy bay, hãng bay nó cho lên máy bay, mà tại vì thường thường nó sẽ đòi hỏi là bằng chứng là đủ điều kiện 6 tháng trở lên thì nó mới cho lên máy bay đi Việt Nam một lần. Okay. Nhưng khi mà mình nộp đơn I-90, thường thường là nộp cái đơn đó trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn. Khi mà nộp cái đơn đó thì cái đơn I-90 nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh của mình thêm dường như là 3 năm á. Thì đại khái là cái hóa đơn đó kèm theo cái thẻ xanh thì là sẽ được đi đi về về, và tại vì cái hóa đơn đó là dạ, hóa đơn của sở di trú đó nha, nhớ là mang theo bản gốc nha, đừng có mang copy, tại vì nhiều khi hãng máy bay nó làm khó. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ vâng anh.
Thưa luật sư, có một câu hỏi rằng có một du học sinh đó, họ nộp đơn xin thẻ xanh vào tháng 2 năm 2025, tức là mới đây thôi, sau khi kết hôn với người có quốc tịch được một năm rồi. Bây giờ là có lịch phỏng vấn vào ngày 18 tháng 5 tới. À, nhưng mà nó lại đúng vào cái ngày thi tốt nghiệp của cái em du học sinh đó. Thì hỏi luật sư rằng em này có thể xin dời cái ngày phỏng vấn được không?
Yeah, so cái câu trả lời là mình luôn luôn mình có thể là dời lại cái ngày đi phỏng vấn. Nhưng sở ý chủ người ta sẽ luôn luôn đòi hỏi là nếu mà dời thì phải có lý do. Đúng không? So mình phải chứng minh rõ ràng là viết cái lá thư lên cho sở ý chủ địa phương, gọi cái số 800 của sở ý chủ báo cho người ta biết là cái ngày đó là ngày tốt nghiệp, ngày đó là ngày graduation ceremony thì nó bị trùng thì mình xin gia hạn lại. Đương nhiên là khi mà mình nộp vô báo cho sở ý chủ hoặc là viết email hay là gì đó thì gửi thư vô sở ý chủ địa phương thì là luôn luôn kèm theo cái bằng chứng là không những mình ra trường mà cái ngày lễ ra trường là ngày đó luôn, là ngày 17 tháng 5 luôn, vân vân. Thì lúc đó khi mà mình viết lá thư mình yêu cầu dời lại, gia hạn lại thì là người ta sẽ đồng ý, là tại vì không có lý do người ta sẽ không đồng ý nha. Yeah.
Vâng, nhưng mà theo Dũng Nghiêm á, nếu mà là Dũng Nghiêm thì Dũng Nghiêm không có dời ngày này đâu. Đúng không luật sư?
Yes, because đối với Michael nha, cái chuyện mà có được ngày đi phỏng vấn nó hiếm. Okay, mà khi mà dời lại, khi mà gia hạn lại thì hên thì nhiều khi 1 tháng 2 tháng, xui thì 6 tháng 1 năm, cái đó không biết được. Chuyện của sở y chú mình cái đó khó nói lắm, đúng Dũng Nghiêm nha. Yeah.
Vâng. Câu hỏi thứ hai của người của em du học sinh này nói là khi mà sau khi mà nộp đơn xin thẻ xanh mới có hồi tháng 2 thôi mà bây giờ là tháng 5 mà đã có gọi phỏng vấn rồi, hỏi giờ cái thời gian nhanh như vậy, hỏi có gì bất thường không, trên hơi lo lắng.
No, actually hiện tại là chính văn phòng của Michael cũng là 3-4 tháng, 4-5 tháng. Yes, có trường hợp là 8-9 tháng nộp từ hồi hè năm rồi, nhưng gần đây nói chung là bên di trú người ta làm việc vẫn ok, là tại vì xin thẻ xanh nghĩa là vợ chồng mà nộp vô mà 3-4 tháng coi gì là lẹ lắm á, so sánh với lại 10-15-20 năm trước vân vân, thì cái này là chuyện bình thường, vẫn là tiếp tục như vậy. Yeah.
Vâng, thì trước đây thì chắc là gọi nhanh vậy ai cũng mừng hết, mà tại cái thời điểm nhạy cảm này, cái thời điểm này cho nên ai cũng thấy cũng hơi sợ sợ, nó nhanh quá cũng sợ nữa.
Nhanh cũng sợ.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Dạ. Có làm hồ sơ bảo lãnh mẹ, nhưng mà khi điền đơn thiếu một cái người anh em trong cái mục quan hệ gia đình, hỏi luật sư là phải làm sao?
Thật sự, cái đơn thật sự là người ta cũng không có đòi hỏi là mình bắt buộc phải làm rất là chính xác đâu. Ok, di trú người ta không có quá đáng đâu, ngoài trừ là những cái thông tin mà nó ảnh hưởng tới hồ sơ. Ví dụ như giờ bảo lãnh cho mẹ đi, giờ mà thiếu cái giấy kết hôn của con, giấy khai sinh của con đi, có tên con mẹ trong khai sinh đi, thì cái đó không có được, đúng không? Còn khi mà điền đơn mà ô bảo lãnh cho mẹ nhưng mà quên bỏ ông anh ở trong gia đình thì thật sự có hay không có, tại vì mình đâu có ý định đâu, mình đâu cố ý đâu, đúng không? Nhưng mà thật sự là không ghi ông anh vô nó có ảnh hưởng là con bảo lãnh mẹ không? Chưa chắc là nó ảnh hưởng. Cái quan trọng là con có quốc tịch, cho nên mốt mẹ là mẹ của con, nghĩa là trong khai sinh của con có tên mẹ, đúng không? Thì đại khái lúc đó thì mới rõ ràng là con bà lãnh với mẹ, chứ thật sự là ông anh đâu có ảnh hưởng tới hồ sơ.
Dạ. Có ảnh hưởng, chắc là có ảnh hưởng nên mới hỏi câu thứ hai này thưa luật sư. Có nghĩa là có người đó, người anh trai đó 30 tuổi mà chưa có gia đình, hỏi rằng là nên bảo, hỏi luật sư là nên bảo lãnh luôn hay là đợi bảo lãnh mẹ qua rồi mẹ có thể sanh mới bảo lãnh em trai qua, anh trai qua sau. Hỏi trường hợp nào nhanh hơn, và nếu như làm hai bộ hồ sơ mà không có đủ income, chỉ đủ bảo lãnh mẹ thôi, không đủ bảo lãnh cho em trai thì sao thưa luật sư?
So Michael sẽ khuyên là cái sớm nhất có thể là thường thường là cái người đầu tiên đi là cái người qua đây lấy thẻ xanh quốc tịch bằng cách cưới vợ cưới chồng gì đó vân vân, đúng không? Bây giờ có quốc tịch rồi, bảo lãnh mẹ, bảo lãnh ông anh, thì bây giờ thôi giờ không bảo lãnh ông anh nữa, bảo lãnh như mẹ qua năm mấy hai năm mẹ qua rồi quay ngược lại bảo lãnh ông anh. Không có gia đình vân vân đi, ví dụ cái Michael khuyên cứ thảy cái hồ sơ anh chị em vô đi, thật sự cái đơn E130 nó đâu có tốn nhiều đâu, 500-700 thảy vô, xong rồi khi bảo lãnh cho mẹ qua, mẹ qua mẹ có thời gian quay người lại bảo lãnh với ông anh, nhưng mà biết đâu lúc đó ổng có vợ sao, là khi mà mẹ có thời gian đâu có bảo lãnh con có gia đình được, đúng không? Phải đợi thêm 5 năm nữa mẹ mới vô thì quay người lại bảo lãnh ông anh, là diện F3 là hết 15-16 năm nữa, so chưa chắc cái nào lại hơn. Và hơn nữa, nhiều khi mà mẹ qua tới Mỹ, mẹ lớn tuổi, mẹ lúc đó là 60, 60 mấy đi, ví dụ. Cái giờ bảo lãnh ông anh không có gia đình cũng 10 năm vậy, cũng 8, 9, 10 năm. Cái lúc đó gần tới nơi cái mẹ qua đời, 7 mấy tuổi cái qua đời. Cái hồ sơ nó bị dưỡng. Nhưng cái hồ sơ sơ cua từ hồi đó, nghĩa là ông em bảo lãnh ông anh, là mở ngay từ bây giờ nè, là nó vẫn chạy. rồi cái đó là cái đường theo cô, giống như mà cô khuyên đó, nếu mà điều kiện ok á thì cứ nộp vô đi, nộp luôn cả hai để cho cái anh chị em nó chạy, bảo cho mẹ qua đây xong rồi mẹ quay ngược lại bảo lãnh cho ông anh, thì cái nào tới trước thì giải quyết trước. Dạ.
Vâng, còn cái vấn đề mà cái income thì không quan trọng chưa, đợi tới đâu hay tới đó ha luật sư ha.
Well, income mẹ là một chuyện, nhưng mà ông anh á thì nếu mà nói chuyện income thì 17 năm sau nó mới tới, mới tính là cái income, cái thu nhập của năm 2041 cái gì đó. Đúng không? Yeah. So, yeah, đừng có lo cái chuyện 17 năm sau, lo là lo bây giờ đi, bảo lãnh với mẹ thôi. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di chú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một người họ qua đây du lịch rồi sau đó ở lại quá hạn visa, nhưng mà trước đây thì người này ở khi còn ở Việt Nam thì vì công việc cho nên cũng là đảng viên, thì bây giờ có quen người có quốc tịch thì hỏi luật sư rằng khi muốn kết hôn với người có quốc tịch thì cái là đảng viên trước đây thì liệu có cái cuộc kết hôn này họ có cơ hội nhận được thẻ xanh không thưa luật sư?
Well, so, nó có nhiều vấn đề khác nhau đúng không? Thật sự là vợ chồng quốc tịch, vợ chồng thiệt giả, cái đó là một cái vấn đề khác. Cái câu hỏi trước mắt đó là một người xin vô thẻ xanh không cần biết diện gì nhé. Gia đình, lao động, vân vân. Mà người ta là trong quá khứ là đảng viên của đảng Cộng sản. Thì là cái chuyện gì xảy ra thì khi mà nó hỏi là hồi đó gì có tham gia hoặc là có ở trong đảng không? Cái câu trả lời là phải quẹt là có, là tại vì mình thật sự là có. Khi mà có thì mình sẽ để ở đó rồi mình sẽ giải thích là tại vì đối với sở di trú, một người đảng viên của đảng Cộng sản không được quyền vô thường trú nhân. Người ta sẽ cản, người ta không cho vô. Ok, ngoài trừ là cái vấn đề đảng viên nó có nhiều cái đường khác nhau để có thể là xin vô thường trú. Có thể là ra đảng trên 5 năm, có thể là trong đảng viên nhưng mà vì chuyện bất đắc dĩ này kia vân vân, vì kinh tế, vì này vì kia, thì lúc đó mình sẽ giải thích cho sở chủ lý do tại sao mà mình nghĩ là mình có thể là vẫn lấy được thẻ xanh để miễn bị phạt, là tại vì căn cứ theo luật của sở chủ là một người đảng viên của đảng Cộng sản là không được quyền lấy thường trú nhân, ngoại trừ có một lý do là đó để sở chủ không phạt nữa. Yeah.
Nếu mà họ đã ra khỏi đảng trên 5 năm thì cái tính từ lúc là nộp hồ sơ hay là tính từ lúc phỏng vấn thưa luật sư?
Tính từ lúc phỏng vấn, nghĩa là ví dụ như mình ra đó trước 5 năm thì thường thường là nó đỡ hơn nhiều. Ok, rồi nói chung là nếu mà ra trên 5 năm rồi thì thường thường là khi giải thích cho sở y chú nó dễ hơn nhiều, nó đỡ hơn nhiều.
Vâng. Yeah. Không, ý dụ như hỏi là rải ra đó khỏi đảng trên 5 năm nhưng mà tính từ lúc ra cho đến lúc phỏng vấn hay tính từ lúc ra cho đến lúc nộp hồ sơ?
Tính từ lúc ra cho tới lúc phỏng vấn.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di chú và nhập tịch. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin nghe. Hello. Quý vị có thể gọi lại nha. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Dạ, xin chào vị thính giả trên đường dây.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng ạ. Xin chào chú Ú. Chú cho biết quý danh.
Tôi tên Minh, cho tôi hỏi luật sư là cái phỏng vấn ở bên Việt Nam mà rớt á, là thường á, khoảng bao lâu người ta mới gọi lại cho mình biết mà người ta sẽ gọi hay là người ta viết thư ạ?
Rớt hay là rớt vì lý do gì? Bà lãnh vợ chồng hay bà lãnh ai? Bà lãnh trai?
Bảo lãnh cha mẹ đó, nhưng mà nó rớt do nó thiếu cái giấy tờ mà bây giờ bổ sung đủ rồi, nó nói đủ rồi. Nhưng mà nó chưa cho mình biết là ngày nào để mình được phỏng vấn lại đó.
Thường thường nó không có phỏng vấn lại đâu anh ơi. Thường thường là nó yêu cầu bổ túc hồ sơ. Nó thiếu gì thì mình cung cấp cái đó. Xong rồi mình cung cấp xong rồi mình chờ đợi cái sự quyết định của lãnh sự anh ơi. Chứ không phỏng vấn lại đâu.
Tôi không phỏng vấn lại. Vậy là nếu mà khi mà người ta thông báo cho mình biết đó, luật sư là người ta thông báo bằng cách nào luật sư?
Thông thường là người ta sẽ... nếu mà cái hồ sơ nằm ở lãnh sự Việt Nam nha, cái
yeah.
thì nhiều khi người ta sẽ liên lạc ba má ở Việt Nam, người ta sẽ nếu mà thiếu gì hay là cái gì đó, hoặc là người ta có thể là nếu mà hồ sơ đang nằm ở Việt Nam thì người ta sẽ liên lạc người được và lãnh ở Việt Nam, thông thường nó là như vậy. Yeah.
Người ta có liên, cho hỏi thêm là người ta có liên lạc trên cái thông báo trên cái mail của người mà bảo lãnh ở bên Mỹ biết không, luật sư?
Mail nó có mấy hệ thống khác nhau anh, nó có sở di trú, nó có trung tâm visa, nó có National Visa Center, anh có cái tài khoản ở đó đúng không? Nó có thể là liên lạc ở đó, nó có thể là gửi nhắn tin, message ở trong đó, nó có thể là nếu mà anh có tài khoản ở bên USCIS, sở di trú. Nhưng mà cái hồ sơ này thì không những là nó đã qua trung tâm visa mà nó về tới Việt Nam mà phỏng vấn xong mà bây giờ đang chờ đợi, thì là cái hồ sơ này nó đang nằm ở lãnh sự ở Sài Gòn. Thì thông thường người ta liên lạc, nếu mà đoán không đúng, người ta sẽ liên lạc người được bảo lãnh. Dạ.
Người được bảo lãnh, dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
rồi, cảm ơn chú nha. À, thưa luật sư, có một câu hỏi nữa rằng là cha tôi bảo lãnh gia đình người Anh ở Nhật và định cư ở Texas này từ tháng 11 năm 2024 và đã đóng lệ phí thẻ xanh từ hồi tháng 10 năm 2024. Và trên website của sở di trú có ghi từ lúc đóng tiền thẻ xanh cho đến nhận được thẻ xanh là 120 ngày. Mà bây giờ là thấy 6 tháng rồi mà vẫn chưa thấy thẻ xanh gửi về, hỏi luật sư bây giờ phải làm sao?
So, cái câu hỏi đầu tiên đó là mình có liên lạc cái số 800 của sở di trú chưa? Ok, tại vì khi mà không nhận được thẻ xanh qua 120 ngày như Dũng Nghiêm nói, thì là bên sở di trú người ta sẽ trả lời là ồ, ok, thì người ta đã gửi thẻ xanh rồi mà bị thất lạc. Nếu mà bị thất lạc thì mình phải làm cái đơn I-9 đi, nộp lại để xin cái thẻ xanh mới, đóng phí. Nếu mà người ta nói là gửi thẻ xanh nhưng mà không ai ở nhà, thì nó trả thẻ xanh về lại cho sở di trú để mình liên lạc để nó gửi lại. Thì lúc đó mình sẽ yêu cầu là người ta gửi lại. Ok? So, nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm, nhưng mà Michael khuyên đó là liên lạc với sở di trú gọi số 800 đó, thì là đôi khi bất đắc dĩ lắm thì mình phải nộp cái đơn I-9 đi. Ok, đơn I-9 đi để xin thay thế cái thẻ xanh mà sở di trú gửi mới bị làm mất. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có người quen chưa có quốc tịch nhưng phạm tội giết người cách đây hơn 40 năm vì bệnh tâm thần, hỏi luật sư liệu người này có bị trục xuất hay không?
Wow, cái đó một cái trường hợp. cái này phải coi lại cái bộ hình sự là khi mà bị án là nhà nước xử làm sao? Có phải là xử là cái người này rồi nói chung là người không có, người điên, người mà nó kiểu là tuy là giết người nhưng mà người khi mà trong cái giai đoạn giết người, người ta không có một cái sự hiểu biết trong cái đầu óc, là ăn thua là nhà nước xử làm sao? Có ý định hay không? Có biết hay không? Nếu biết là thua liền. Nếu mà có intent, nó có ý định là thua liền. Mà nếu mà cái người này mà vì insane, vì cái đầu óc người ta không hiểu, thì chưa chắc là đối với sở di trú người ta cũng coi cái đó là nó gọi là cái tội nặng, aggravated felony. So cái đó một là cái vấn đề là liên quan tới cái disposition, là cái sự mà tòa án hình sự người ta xử làm sao, thì lúc đó mình phải coi lại cái disposition, cái sự xử của bên tòa án hình sự, rồi lúc đó mình mới biết là cái kết quả, cái hậu quả của cái hành động đó ảnh hưởng tới hồ sơ di trú trục xuất làm sao. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch và chương trình chỉ còn khoảng 10 phút. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Đến Mỹ theo diện du lịch và ở lại quá hạn một năm và có kết hôn với chồng có thẻ xanh và nhưng mà đã có con Việt Nam rồi. Chồng đã nộp I-130 ngày ưu tiên là hồi tháng 2 năm 2024. Hỏi luật sư câu hỏi thứ nhất rằng I-130 được chấp thuận thì có được nộp cái I-485 để chuyển diện mà không cần rời Mỹ hay không? Hay phải xin cái waiver để quay về Việt Nam phỏng vấn? Luật sư muốn Dũng em hỏi luôn 3 câu hay là chỉ hỏi từng câu luôn luật sư?
Hay là hỏi luôn 3 câu đi.
Dạ. Câu thứ hai rằng hỏi có thể xin cái EPRADA gì đó, request cho I-130 diện nhân đạo do đang có con nhỏ hay không? Hay tại vì và thứ hai nữa là đang cần cái thuốc trị bệnh gì đó hàng ngày. Cái thứ ba là nếu mà không có con thì trường hợp này có khác biệt với có con không?
Ok, so thứ nhất là mình không thể xin expedite được nha. Mình không có thể xin là ồ, anh duyệt cái này sớm giùm tôi là tại vì tôi có vấn đề này kia và cái đơn nghi mồ môi không có xin được extradite được. Cái trường hợp này nó hơi tế nhị chút xíu nha. Một người thể sanh yes, bảo lãnh vợ được không? Sure. Nhưng mà vợ ở đây bất hợp pháp. Okay. Khi mà đã ở đây năm rồi, nghĩa là quá hạn cái 6 tháng mình ở đây là hợp pháp rồi, là bắt đầu là vô cái giai đoạn bất hợp pháp rồi. Thì là một người thể sanh bảo lãnh cho vợ chồng. Khi mà chuyện nhiên không qua được cái này nhé. So, ý của Michael nói là tốt nhất, nếu Michael là người luật sư của người đó thì Michael sẽ nói là cái người chồng, cái người mà đang giữ thẻ xanh á, ok, đòi cho tới khi nào có quốc tịch thì là lúc đó nộp cái hồ sơ chuyển nhượng, cái I-130 vẫn giữ đó, chồng vẫn được quyền bảo lãnh cho vợ, là thẻ xanh hay quốc tịch gì vẫn bảo lãnh cho vợ được nhá. Nhưng Michael sẽ khuyên là đừng có chuyển nhượng, là tại khi chuyển nhượng vô tới đó thì sở chú phỏng vấn người ta nói là ủa nhưng mà một người thẻ xanh cái này đâu phải hồ sơ ưu tiên đâu mà không ưu tiên, mà nếu mà bị ở đây quá hạn, ok, thì lúc đó nó sẽ bắt làm waiver, nó sẽ từ chối cái đơn nghi 485 là tại vì mình không được quyền chuyển nhượng nếu mà ở đây bất hợp pháp. So nó có những cái luật nhỏ nhỏ này mà mình phải chú ý tới, là tại vì nếu mình không để ý mà tới nơi cái nó từ chối uổng lắm. Thà là yes, chồng vợ mở hồ sơ I-130 thẻ xanh bảo lãnh cho chồng, bảo lãnh cho vợ. Nhưng mà thà là đợi thêm thông thường là 5 năm lấy được quốc tịch, không, nhưng mà nhiều khi nhiều chồng này đã ở đây 3-4 năm rồi thì đợi thêm 5-2 năm nữa vô quốc tịch xong thì lúc đó mới nộp cái đơn chuyển nhượng căn cứ theo cái đơn nghi 130 cũ thì là ok liền. Tại vì một khi có quốc tịch, một người có quốc tịch thì nó giải quyết nhiều chuyện lắm. Dạ vâng, những em giải quyết cái vấn đề là mình ở đây quá hạn bất hợp pháp.
Vâng, nhưng mà có con, cái chuyện có con nó có đại gì đặc biệt không?
No, mà có thấy là có con Việt Nam, có con ở Mỹ, nó không ảnh hưởng gì hết trơn. Nó không phải là ồ vì cớ có con thì tôi yêu cầu anh duyệt lại giùm tôi expedite. Michael nghĩ cái đó không phải là một lý do mà người ta sẽ extradite. Michael nghĩ là bên sở di trú người ta sẽ từ chối cái yêu cầu. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một câu hỏi khác rằng nhận được cái giấy NTA, tức là giấy trục xuất của yep. USCIS năm 2018 nhưng mà không có đi trình diện sau khi ly dị với vợ cũ. Và khi đó thì phỏng vấn thẻ xanh hai lần cũng không có thành công. Tại vì lúc đó phát hiện vợ cũ ngoại tình cho nên có nhờ luật sư làm cái case VAWA gì đó mà Dũng không biết là cái gì. Thì hiện tại thì cái cây VAWA đó được approve rồi và đang đợi approve thẻ xanh. Hỏi luật sư là liệu có nguy cơ bị trục xuất hay không? Nhưng mà thực sự có thêm là ý nữa là không, trong thời gian đó không có phạm tội gì hết và đi làm có đóng thuế đầy đủ. Và hỏi luật sư là nếu giả sử bị trục xuất thì vợ hiện tại có thể bảo lãnh lại, quay trở lại Mỹ được không?
Wow, cái hồ sơ này rất là rắc rối nha, là tại vì NTA là rất là nặng. NTA là Notice of Appeal là một cái tờ giấy tờ mà bên tòa án trục xuất, là bên ICE, bên cơ quan trục xuất, người ta báo cho mình biết là mình phải ra tòa án trục xuất để xuất hiện, để cho người ta xử cái hồ sơ và có thể người ta trục xuất. Nào, khi mà đã ra cái NTA từ 2018, okay, ăn thua là có ngày ra tòa hay không, mà nếu có ngày ra tòa mà mình không xuất hiện thì là bên tòa án trục xuất người ta sẽ trục xuất mình. Tôi đã báo anh rồi, anh không chịu ra là tôi trục xuất luôn. Tuy là anh vắng mặt, người ta được quyền, người ta là bên trục xuất, người ta bên ICE được quyền trục xuất thì mình nếu mà mình không vắng mặt, là tại vì người ta có báo với mình. Rất có thể là năm 2018, 19, 20, 21, 22 gì đó khi người ta báo ra tòa mà mình không xuất hiện thì người ta đã trục xuất mình rồi. Cái câu hỏi là ok, well, tôi không xuất hiện nhưng mà sau này tôi có một cái hồ sơ VAWA, Violence Against Women Act, là ví dụ như là một cái trường hợp mà vợ chồng abuse, vợ chồng mà kiểu đánh đập cảnh sát để kia, thì có thể là thoát được không? Cái câu trả lời là yes, cái hồ sơ đó có thể là gỡ được cái trục xuất, có thể là gỡ được cái hồ sơ này hồ sơ kia, nhưng mà cái đó nó không có đơn giản được chấp thuận. Nhưng một ngày tốt đẹp mới đây 2023-45 gì đó, sở di trú gửi về cái lá thư nói là VAWA được chấp thuận đơn nghi 360, thì bây giờ sao? Thì cái câu trả lời là yes, vẫn có thể là lấy được thẻ xanh. Tuy là đã có vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà một lần nữa cái này vô càng sâu vô vấn đề thì mà cuộc khuyên đó thì là trong cái trường hợp hiện tại, khi mà nó được chấp thuận rồi thì nếu đoán không đúng là người đó có không những là có luật sư, nhiều khi có 2-3 luật sư giải quyết mấy cái chuyện khác nhau. Với có được tới ngày hôm nay thì một khi VAWA đã được chấp thuận rồi thì cái con đường đi tới thẻ xanh thì nó dễ hơn nhiều. Không biết là nó trả lời hết những câu hỏi không những em?
Dạ, thì nếu mà lỡ không may bị trục xuất thì cái người vợ đang ở hiện tại có thể bảo lãnh quay ngược lại Mỹ không luật sư?
So cái đó không có đơn giản nha. Yes, mình có thể là được bao qua chấp thuận. Nhưng nếu mà đoán không đúng cái người này rất có thể là bị lệnh trục xuất vắng mặt, absentia nghĩa là bị trục xuất mà không có xuất hiện á. Cái câu hỏi là bây giờ nếu mà ông tổng thống hiện tại vì có lệnh trục xuất rồi, tuy là bao qua được chấp thuận nha, ông một ngày tốt đẹp ông bắt ông bỏ lên máy bay ông bay ra ngoài thì có cơ hội đưa vô ngược lại không? Vẫn có thể là vì VAWA đó được chấp thuận. Nhưng mà một lần nữa cái này vô tới giai đoạn này nó rất là rắc rối và nhiều khi phải có hết lại giấy tờ giống nghiêm ấy.
Cảm ơn luật sư. Một du học sinh ở Mỹ sau 2 năm du học thì được ở lại 3 năm để làm việc nữa và sau đó có quen một người ở tiểu bang khác. Hỏi luật sư rằng một đang đi học ở tiểu bang này mà quen một người ở tiểu bang khác thì liệu cái có hợp lý để kết hôn không? Và khoảng bao lâu thì sau khi quen nhau thì mới làm hồ sơ kết hôn để chuyển viện và cần có những bằng chứng gì để cho sở di trú tin tưởng? Và thứ hai nữa là người bạn quen đó vẫn đang đi học và chỉ làm part-time thôi thì liệu có đủ income để bảo lãnh chuyển viện không thưa luật sư?
Mà còn đang đoán là cái người ví dụ như mình đang ở Texas thì cái người quen ở ví dụ đi nha, ở Georgia hay gì đi, thì cái người bên Georgia thì tuy là đang đi học nhưng mà chắc là có quốc tịch Mỹ hay gì đó, đúng không? Chứ không phải là du học với du học, hai người du học nhau với nhau là không có xong rồi, đúng không? Rồi cái người kia là thẻ xanh hay quốc tịch thì cái câu hỏi là đầu tiên đó là được cưới không? Yeah, được cưới chứ ở đâu cưới nhau cũng được mà, đúng không? Cái câu hỏi là sau khi cưới được bảo lãnh không? Thì Michael sẽ khuyên đó là trước khi mở hồ sơ, ok, thì phải sống chung với nhau, đừng ở mỗi người mỗi nơi. Mỗi người mỗi nơi không có đi đâu tới đâu đối với sự di trú của hai vợ chồng, mà người sống cho cha, người sống ở Texas. Cuối cùng đi tới nơi người ta cũng làm khó, rồi có thể là người ta từ chối. Tại vì người ta không có tin là khi cưới nhau mà mỗi người mỗi nơi thì nó sẽ rất là khó. So Michael khuyên đó là nếu muốn nộp hồ sơ thì dọn về với nhau đi, một người là bỏ Texas về cho cha hay là người cho cha bỏ cho trở về lại Texas để sống chung với nhau. Khi mà sống chung với nhau được rồi thì lúc đó mà Michael phải khuyên là thường thường là nộp hồ sơ chứ đừng có nộp sơ.
Vâng, thì cái người này ý hỏi như vậy đó có nghĩa là sống xa nhau, quen nhau có lẽ sẽ bị sở di trú thắc mắc là tại sao.
Sure.
Người ở tiểu bang này đi quen làm sao mà quen được người tiểu bang khác mà lại không
nó quen bình thường, nhiều khi quen qua app, qua này qua kia giống như em, rồi cũng qua lại điện thoại cũng là thiệt mà. Sự thật nó là như vậy, nhiều người ta vậy. Nhưng trên ở sở di trú và nhiều khi cũng trên đường đời cũng vậy. Khi mà hai người đó quyết định cưới nhau rồi, vợ chồng nhau rồi, hiếm lắm ai với một người sống ở đây, người sống ở đó, đúng không? Rồi đối với sở di trú người ta đâu có quá đáng đâu. Người ta chỉ có đòi hỏi là ok, mở sơ bà lãnh xin thẻ xanh. Thì tôi chỉ có đòi hỏi là nếu vợ chồng phải sống chung với nhau thôi, mà bây giờ một người ở Texas, một người ở Georgia, làm sao tin là, tại vì thật sự ngoài đời nó không vậy, cưới nhau hiếm lắm mới có người ở đây ở đó. Cái chuyện đó không có đâu. Một người sẽ hy sinh dọn qua bên kia để sống chung với nhau.
Nhưng mà cái thời gian bao lâu thì đủ để sở chú tin tưởng là cái diện kết hôn đó là thật?
Quả ăn thua là sống chung với nhau bao lâu, đúng không? Bây giờ mới dọn vô cái nộp hồ sơ liền, cái 3 tháng đi phỏng vấn, có 3 tháng bằng chứng với nhau, tuy là cưới nhau 2 năm rưỡi rồi. Nhiều khi cũng khó nói lắm, đúng không? Nhưng mà nếu ngược lại mà dọn về ở nhau 1 năm xong rồi nộp hồ sơ, thì lúc đó bằng chứng đầy đủ rồi, cả 5, 5 rưỡi, 2 năm khi mà đi phỏng vấn thì bằng chứng đầy đủ.
Vâng. Và cái người mà muốn cưới này cũng còn đi học và chỉ làm part-time thôi, thì có đủ để mà đủ điều kiện để bảo lãnh không luật sư?
Đủ điều kiện thì ăn thua cái đơn I-864 khi phở. Thì đại khái là người ta sẽ để một người bảo lãnh cho một người thì cỡ 27-28 ngàn gì đó thu nhập. Nếu mà có claim đứa bé nữa mà cộng thêm người nữa 3 người thì đại khái là cứ cộng thêm 6 ngàn nhiêu đó, là 35 ngàn trở lên cho 3 người v.v. Thì cứ theo cái đơn đó thôi.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho các trường hợp của quý vị, cho các thắc mắc của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và chúc luật sư cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và luôn luôn được an vui thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Mong dịp này cuối tuần thì một lần nữa mà còn xin chúc mọi quý vị và Dũng Nghiêm, anh em ở bên đài Happy Mother's Day. Dạ vâng, Michael xin kính chào. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư và xin chào luật sư.